Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 28 tây tháng giêng năm 2023. Bài thi ngữ tuần này có tựa đề là giải giới phân minh đường phát triển điện năng hỗ trợ cảm phân huyền, hành trình dẫn tiến xuyên một mối bình tâm tu luyện cảm giao liền. Tiên sĩ Hằng, giải giới là gì? Cái chữ này các bạn có nghe rồi phải không? Thế nào là giải giới? Có ai biết cái này không?
Tôi vừa đóng góp xem theo cái hiểu của mình ha. Thì theo tôi thấy là giải là tức là giải trượt lưu thanh này, giới là cái tầng giới hay là cái bộ phận trong con người mình đó.
Nghe có ý kiến gì khác không?
Cháu xin đóng góp ý cô ạ.
Rồi.
Cho
Đúng không?
cháu thì giải giới ở đây tức là mình ở trong cái nói về trong bản thể của mình, nó có tam giới, ba giới, thượng trung hạ đấy. Thì mình cứ giải được một cái giới này thì mình sẽ lên cái giới cao hơn, còn ở bên ngoài, cái điển giới ở bên ngoài có các cái tầng lớp của nó, mình qua được cái tầng lớp khác thì mình sẽ lên tầng giới cao hơn. Cháu xin hết ạ.
Rồi, có ai có ý kiến gì khác không? Có ai có ý kiến gì khác không? Giới ở đây đang có nghĩa là cái gì
Giới đây là cái giới hạn này chứ.
giới là giới hạn. Giải giới là vượt khỏi cái giới hạn của nó. Để đi tới vô cùng. Kêu bằng giải giới. Giải giới đó, ở đây thầy nói cái giới đây là nghĩa là cái giới hạn đó. Mà mình giải được cái giới hạn đó, là mình sẽ đi tới vô cùng. Mà mình đi bằng cách nào mới đi tới vô cùng được? Cái gì nó mới xuyên qua hết tất cả rồi nó mới đi tới vô cùng được? Thường thầy thầy hay dùng cái chữ giải giới phân minh nó đi chung với nhau đó.
Mình giải cái khó khăn, cái gặp trong đời có nhiều chuyện bệnh hoạn hoặc là học không vô hoặc đủ thứ cái khó khăn, mình giải đi qua khỏi mấy cái đó trên đường tu hành của mình. Rồi đi giới này đi nhiều cái từng giới nữa, evolution khác nữa, nó đi lên từ từ, mỗi lần nó khó khăn.
Rồi, thì bây giờ cho các bạn nghe để hiểu rõ giải giới là cái gì ha. Nghe rồi ráng nhớ nha. Rồi thầy giảng cái giải giới là cái gì. Chứ nhiều khi mình nghe ông giảng mà mình không hiểu ông nói gì. Nhiều khi mình tưởng như vậy mà nó không phải vậy.
Cho nên người tu có phương pháp thì đi trong thực hành giải giới và đi lên.
Giới là cái gì?
Giới là giới hạn để ngộ cái vô cùng. Chưa giải giới vẫn chưa biết sự vô cùng. Cho nên tại sao chúng ta cứ nói điển 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 chỉ điển mới là tiến qua màu lẻ mà. Cho nên ý vừa động là trên chưa biết là những người mà thực hành về phương pháp vô vi này chủ tâm tinh khí thật. Cho nên người nào mà hao phí ba cái đó thì không có điểm được. Cho nên lần lần người ta kêu là khi bằng giải giới ra dọn cái cơ quan này lên trên này, cơ quan tình dục dọn lên trên đạo. Lấy gì chứng minh nó đã dọn? Người tu về vô vi đói bụng mặt đỏ, còn người thường đói bụng mặt xanh. Cho nên mình thấy nó đã đổi rồi. Nhưng mà phải mượn cái hít thở đó mới là giờ nó đi được. Pháp luân thường chuyển. Nhiều khi mình lỡ bị đói bụng, đi xe, đi cổ, không có ăn, mua, không có bánh trái, mình hít thở một hồi, nó no. Cho nên, những người mà ở trong khám tù, đã biết được cái pháp này, nó lỡ như là uống nước không và chịu hít thở, bởi vì thủy điển tương giao, nước với điển nó tương giao, mà uống nước vô chịu hít thở âm này. Nên ở Việt Nam có cái pháp nhịn đói, chỉ uống nước không. Còn nhìn các bạn đi làm, mọi người có nhịn đói, có thể nhịn đói 2 tháng, vẫn đi làm không ạ. Nên những số người đó đã thực hiện về cái nhịn đói đó, qua cộng với cái pháp này, là thế vậy đó. Cho nên muốn bớt tình dục, phải cố gắng làm pháp luân, no mê, bớt ăn, thì cái tình dục nó có bậc cả. Giai đoạn đầu thấy khó khăn, nhưng mà làm qua rồi thì hết. Cho nên muốn bước vào điển giới, phải thực hành. Về điển, đối với những người tu cảm giác trên bộ đầu rút xuống lúc đó mà muốn nó rút xa hơn nữa, cái vật chất phải bớt. Bớt cái dưới này nhưng mà ăn trực tiếp, bởi vì thanh khí điển qua sanh vạn vật. Cho nên mình ăn cơm, ăn vật chất, nó là gián tiếp. Rồi mình ăn vô thì uống nước, nó thành ra nước, nước nó biến thành hơi, hơi nó biến thành sắc, sắc nó trở về không. Chứ luôn luôn cứ tuần hoàn vậy đó, định luật nó cứ vậy hoài. Rồi bây giờ mình ăn thanh khí điển thì mình đi nhanh hơn, trực tiếp hơn. Cho nên những người tu vô vi nhiều khi ăn nó bột bụi nhưng mà không có thấy mệt, vì nó được ăn trực tiếp một phần lớn hơn là ăn vật chất. Cho nên cái phần giảng giải này là để dành cho những người tu có điển và thực hành được có điển, người giao làm điều đó. Còn những người còn ăn thì cứ dịch ăn, nhưng một thời gian nó chán ăn thì nó sẽ làm điều đó. Nhưng khi mà đạt tới điển giới rồi, bắt đầu trị bệnh để mà ở.
Rồi, thầy giảng gì trong này? Thầy nói giải giới đây làm sao?
Thầy nói giải giới đây là có cái phương pháp thực hành đó, để giải đi lên cái tầng giới hạn. Rồi thứ hai nữa là thầy nói là nhờ cái hít thở, nhờ cái điển giới mà mình mới tiến hóa mau lẹ được.
Ở đây thầy nói cái phần, hai phần. Một cái phần mà thấp á, thì bây giờ mình muốn giải giới trong cái bản thể của mình á, thì mình phải dọn từ cái dục giới là cái phần hạ thừa của mình đó, dọn cái cơ quan nó lên đỉnh đầu. Cái đó là giai đoạn đầu của giải giới. Là trước hết là trong cái bản thể của mình, mình phải dùng cái pháp luân thường chuyển á, mình mới dời cái cơ quan nó đi lên trên bộ đầu của mình được. Thấy không? Thì nó không có làm việc ở dưới nữa, mà nó làm việc cái điển nó gom tụ ở trên bộ đầu. Thì cái đó là cái giai đoạn đầu của giải giới. Mà lấy cái gì chứng minh là cái người đó đã dọn được lên trên trung tâm bộ đầu? Thầy nói là khi mà đói bụng á, thì cái họ mặt họ đỏ, tại vì họ đã đủ, họ đã bắt được cái, tiếp thu được cái thanh khí điển của bề trên rồi. Thầy dọn lên đó được á, là tiếp thu được cái thanh khí điển của bề trên rồi, thành ra đói bụng á, chỉ cần hít thở là cái mặt nó hồng. Còn cái người mà thường á, đói bụng á, thì không có lương thực vô á, nó thiếu á, thiếu điển á, thì lúc đó nó mặt nó xanh. Thấy không? Còn cái người mà bắt đầu mà có điển rồi á, muốn cái điển mình á, tiếp thu nó đi xa hơn nữa, là phải giảm cái vật chất. Cái đó là giai đoạn tiếp nữa đó nha. Giai đoạn mà khi mà họ đã dời được lên cái bộ đầu của họ, luồng điển nó rút ở trên bộ đầu rồi đó, rồi họ muốn đi xa, muốn cái luồng điển nó phóng xa hơn nữa, muốn xa hơn nữa thì nó phải nhẹ hơn, mà muốn nó nhẹ hơn á thì nó phải bớt vật chất. Thì nói đây nói trình độ cao à, chứ mấy trình độ mà mình chưa có đó, mình bắt chước mình làm là mình đói mình xỉu luôn á. Thầy nói cái này là nói cho trình độ cao, thì nó muốn điêu luyện cái luồng điển cao hơn á, thì lúc đó bớt ăn, bớt ăn vật chất á, thì lúc đó mới tiếp thu được cái thanh quang nó nhiều hơn. Thành ra mấy người mà tu khá tối, người ta bớt ăn, nhiều khi người ta không ăn luôn nữa, để người ta dùng hít thở lấy cái thanh khí điển vô nhiều hơn, để cho cái luồng điển nó thanh nhẹ hơn và nó phóng lên xa hơn. Tại mình ăn, dù cho mình có ăn chay đi nữa, nó cũng có trượt điển ở trong đó. Ăn vô là phải giải, mà nhiều khi mình giải không kịp, mình giải không nổi, thì cái luồng điển của mình nó bị trần trượt đi. Mà cái đó nói cho mấy người mà tu cái điển nhẹ rồi đó, còn còn ăn, còn đói bụng thì cứ ăn thôi. Thì mấy người kia tự nhiên tới đó họ không muốn ăn nữa là khác không? Còn mình còn đói bụng thì cứ ăn thôi. Vì phải theo trình độ của mình, chứ mình đừng có bắt chước nhảy trình độ là mình làm hư hết, phải dòng trở lại. Cũng mất công lắm. Thì ở đây nãy tôi có hỏi thầy giới là cái gì? Thầy nói giới là giới hạn. Thì mình giải giới là mình vượt khỏi cái giới hạn đó để mình đi tới vô cùng. Là cái luồng điển mình nó phóng lên, vượt khỏi cái giới hạn, những cái gì mà nó giới hạn mình đó. Mình vượt qua khỏi để mình đi tới vô cùng, kêu là giải giới. Đi tới vô cùng mới kêu là giải giới. Thành ra mình giải giới được là mình đi lên cao rồi, là mình sáng suốt, mình thanh tịnh rồi. Thành ra cái này nó cũng cái chữ này, nó từ ngữ này nó cũng cao chứ không phải là thấp. Không phải là mình có thể áp dụng bừa bãi được. Cái từ ngữ này nó cao. Thành ra mình phải hiểu là cái này, trong cái bài này thầy nói cái từ giải giới này nó là cao, đi tới vô cùng á. Rồi giờ nghe thêm cái nữa nha.
Cho nên chúng ta đang, chúng ta là một học viên của cả không vũ trụ, phải không? Không nên nói chúng ta được, không nên nói chúng ta đã, không tưởng rằng chúng ta hay. Nếu mê một giới nào là chỉ đứng đó mà thôi. Mà chúng ta cứ giải giới là chúng ta tiến không ngừng, vô định. Lúc đó chúng ta là cảnh cũng được, chúng ta trong tang cũng được, mà trong tụ cũng xong. Thấy chưa? Vô cùng chưa? Cho nên người đời bị sai lầm trong sự cố chấp.
Rồi, ở đây thầy nói giới là cái gì? Giải giới là sao? Ở đây thầy nói giải giới là sao?
Đây thì nói giải giới là tiến hóa vô cùng, không ngừng.
Nghĩa là mình không có mê trong một cái giới nào hết. Tại vì mình mê trong cái giới đó là mình chỉ ở cái giới đó, là mình bị giới hạn ở cái giới đó thôi. Giờ thầy nói mấy người mà tu đi lên trên được á, thì người ta sẽ thấy nhiều cảnh giới. Mà mình đừng có mê vô cái cảnh giới nào, mình phải đi mãi để tiếp tục mình tu đi tới vô cùng, chứ mình không có được dừng lại. Chứ mình nhiều khi mình ở dưới thế gian trần trượt, mình lên trên đó mình thấy cái cảnh thanh nhẹ tốt đẹp quá, cái mình muốn ở đó luôn à. Nên có nhiều người ta mời, người ta ra người ta mời mình ở lại, rồi mình làm này kia, cái mình mê vô cái cảnh giới thanh nhẹ đó đó, chứ mình không có đi tới vô cùng được. Thầy ra cái này thầy cảnh cáo, thầy dạy trước cho mình á, thầy dặn dò trước cho mình. Nếu sau này mà mình có cơ hội mà mình đi được á, thì mình cũng sẽ tiếp tục mình đi mãi. Cái này mình phải gieo trong cái tâm thức của mình. Dù cho kiếp này mình không có đi được, nhưng mà những kiếp sau mình tiếp tục mình tu á, nếu mà có lỡ mà, nếu mà có may mắn mà đi được á, đúng trình độ mà đi được á, thì mình cũng không có mê, không có được mê vô. Ở dưới thế gian đã mê rồi, mê cái cảnh đời này, có đủ thứ mình mê, mê trong cái cảnh đời này rồi. Rồi bây giờ mình lên trên á, mình cũng còn có thể bị mê nữa. Cho nên thầy mới dặn dò cho mình trước, để mình gieo trong cái tâm thức của mình là mình không có được mê cảnh giới nào hết. Cảnh nào đó là của cảnh của nó thôi, mình phải tiếp tục mình đi tới vô cùng. Cái mà quý nhất mà thầy gieo trong đầu của người tu vô vi là đi tới vô cùng, chứ không có bao giờ ngừng nghỉ hết, không có bao giờ cho là đắc, là đạt để mình ngừng tại chỗ. Lúc nào mình cũng phải tiến tới thôi. Đó là cái ý của cái giải giới, nó hai phần. Một cái phần trong bản thể, một cái phần đi ra ngoài á. Là mình đi tới giới này, đi tới giới kia, giới nọ, chứ đâu phải mình đi một cái là mình đi tới nơi liền. Còn nhiều giới ở bên trên á, tùy theo cái từng điểm của mình tới cái giới nào. Nhưng mà tới đó rồi mình không có được mê, mình cũng phải cố gắng tiếp tục để mình đi tiếp nữa, đi lên nữa. Đó, thì cái đó mình, thầy cũng nãy trong cùng văn trước thầy cũng nói là mình nhờ cái điển á, cho nên mới đi tới vô cùng được. Thành ra cái vô vi nó chú trọng về cái điển. Mà muốn cái điển mình á thì phải tập trung trụ lại tinh khí thần. Cái người mà không có tập trung được cái tinh khí thần á là không có điển. Mà bây giờ nếu mà mình không biết á, mình phung phí tinh khí thần á, là mình tiêu hao hết cái điển của mình á, nó không có trụ được. Thành ra mình không có điển. Mà bây giờ muốn mình làm cái gì mà nó tiêu hao tinh khí thần. Trong ngày mình làm cái gì mà nó tiêu hao tinh khí thần?
Mình nói chuyện nhiều quá.
Nói chuyện thì nó hao gì?
Hao khí.
À, hao khí rồi gì nữa?
Dục.
Dục thì hao gì?
Hao tinh.
Tinh.
Còn hao thần là sao?
Đọc sách nhiều quá.
Như vậy. Hao thần là sao?
Lo buồn nhiều quá.
Nói quý buồn.
Suy tư nhiều quá đó. Lo những cái chuyện mà không cần thiết đó.
Suy tư
nhiều quá, lo những cái chuyện không cần thiết đó. Thì nó hao thần. Thành ra tinh khí thần của mình nó phân tán hết rồi, nó không có trụ. Bởi vậy người ta mới kêu là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là vậy. Đóng cửa thế gian là bớt nói chuyện đi, lo niệm Phật, gom điển lại. Bớt nói chuyện cũng bớt khẩu khai thần khí tán, là bớt phân tán cái thần khí của mình. Rồi mình bớt cái suy tư những cái chuyện mà không cần thiết, những chuyện thế gian không cần thiết đó, mình bớt lại đi để mình tập trung vô mình niệm Phật. Thì lúc đó mình mới gom điển lại được. Còn mình nói mình tu mà cái điểm mình nó cứ bị phân tán hoài, nó không có gom được á, thì đâu có gì. Tu về điển quang thì cái điểm phải gom, không có cho nó phân tán, mà hướng về đời là nó sẽ phân tán. Vì giờ tùy theo mình chọn con đường đi lên hay đi xuống thôi, con đường đi ra hoặc con đường đi vô. Thì cái đó là phần hồn sáng suốt phải quyết định con đường của mình đi, và dẫn dắt vạn linh trong này nó đi cùng một hướng, cho để nó lôi cuốn mình đi ra ngoài, đi xuống là uổng một kiếp người. Tới lúc mà mãn khóa rồi đó, thì lúc đó mình không có đầy đủ lực lượng, uổng. Thầy nói là phước lắm đó, kiếp này mới gặp được cái pháp vô vi đó, không bao giờ mà phước lắm mới được nghe ông Phật không giảng. Phước lắm. Thầy nói phước dữ lắm đó, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Mình thấy cái chuyện nó tầm thường, nhưng mà nếu mà mình không có làm đúng như thầy dặn thì sau này mình tiếc lắm. Nên uổng quá, tại sao mà lúc mà tôi còn sống tôi không làm những gì thầy dạy, để bây giờ tôi biết được là quá trễ rồi. Nhưng thành ra thời gian còn lại cũng không có bao nhiêu, thì mình phải cố gắng nhiều. Mình biết được cái nhân thân nan đắc, mình đã có cái xác con người rồi. Pháp nan ngộ là khó gặp được một cái pháp pháp báu, một cái chánh pháp. Nhưng mình không tu thì uổng lắm. Rồi tiếp tục. Giải giới phân minh đường phát triển. Rồi, giải giới phân minh. Khi mà mình giải giới được, mình vượt qua những cái tầng giới, mình đi tới vô cùng á, lúc đó mình mới thanh tịnh sáng suốt, mình mới phân minh được. Phân minh là mình phân ra rõ ràng con đường phát triển là như thế nào. Con đường phát triển là phải đi tới vô cùng, chứ không có dừng ở một cái giới nào. Thành ra mình phải giải giới rồi mình mới phân minh được con đường phát triển. Điện năng hỗ trợ cảm phân quyền. Điện năng hỗ trợ cảm phân quyền. Thì mình biết rõ là muốn giải giới thì mình phải dùng cái điển quang của mình. Thì cái điển năng của mình á, mình phải gom tụ, nó mới hỗ trợ cho cái sự phát triển giải giới của mình. Nên càng ngày nó càng đi lên, hết từng giới này đi lên tới từng giới khác. Điển năng nó hỗ trợ cho mình. Mà muốn điển năng nó hỗ trợ thì mình phải gom tinh khí thần. Không có tinh khí thần là không có điển năng. Hồi nãy này có nói đó, gom tinh khí thần mới có điển năng hỗ trợ cho mình cảm phân quyền, để mình phân ra được, mình hiểu được cái sự quyền vi là cái gì. Trong cái cõi này nó còn cái cõi khác nữa, trong cái không nó còn cái không nữa. là những cái, trước hết là hiểu được cái quyền vi trong cái cơ tạng của mình, trong cái tiểu thiên địa này, rồi sau đó mình phát triển được về phần tâm linh trong cái cơ tạng này, rồi nó mới phát triển tiếp ra bên trên, thì đi tới bên trên thì sẽ đi tới chỗ nào cái điện năng nó sẽ hỗ trợ, nó phân cho mình hiểu rõ cái quyền vi nó nằm ở đâu. Hành trình dẫn tiến xuyên một mối, cái hành trình mà giờ nó dẫn tiến cái phần hồn mình đó, nó xuyên qua tất cả, nó đi tới một cái mối cuối cùng đó. Cái mối đó là cái nguồn cội của mình đó. Hành trình dẫn tiến xuyên một mối, nó xuyên vượt tất cả này để đi đến một mối bình tâm tu luyện cảm giao liền. Thì lúc đó mình đi, mình càng tiến lên trên đó, thì cái tâm mình nó càng yên, nó không có bị mà dao động nữa, không có cái gì làm cho nó động loạn, nó bình tâm mà. Nó chỉ lo tu luyện cái luồng điển nha, cơm cái luồng điển, cả hào quang càng ngày càng phát triển, càng sáng suốt. Thì lúc đó mới lên trên nó tự nhiên nó hiểu liền, hiểu hết, đi tới đâu hiểu tới đó, cảm giao liền, cảm giao được, đi tới từng giới nào cảm giao tới từng giới đó, thành ra bình tâm tu luyện cảm giao liền. Thì trong cái bài giải giới này thầy nói là nó cũng cao á. Mình hiểu là đi từ trước, cái giai đoạn đầu là phải từ trong cái bản thể mình làm sao dời hết lên trên trung tim bộ đầu, mình trụ ngay đó, trụ đảnh ngay đó rồi á, thì lúc đó mình mới đi tiếp được, mình vượt qua mấy cái giải giới ở bên trên nữa. Thành ra cái giai đoạn đầu khó khăn là phải trụ đảnh, mà muốn trụ đảnh là phải trì niệm, trì niệm rồi mới tới trì tâm. Thế không? Từng rồi mình có học bài trì tâm á, thì mình phải trì niệm thì mới đi tới cái trì tâm, là mình luôn luôn mình giữ cái luồng điển mình ở trung tim bồ đầu, không cho nó đi xuống dưới nữa. Thì lúc đó mình vượt khỏi cái sự kích động và phản động của ngũ hành à. Tại mình không có ở trong cái tâm phàm nữa, thì mình không có bị sự kích động của ngũ hành nữa, thì mình không có còn phần hồn, nó không còn bị dao động nữa. Thì lúc đó nó mới từ từ nó phóng lên trên, nó mới thừa tiếp cái thanh khí điển của bề trên ban chiếu cho nó hàng giờ hàng phút để nó tiến hóa mãi không ngừng. Đó là cái bài giải giới. Câu thứ nhất hỏi: tại sao làm người lại thiếu phước? Thưa, làm người thiếu phước là kiếp trước không chịu tu sửa, thiếu đạo đức, thì kiếp này thiếu may mắn, rất khó thành công trong việc làm, thường hay nghĩ sai về người khác, tạo loạn cho chính mình, tưởng lầm là mình hay hơn người khác, sai một ly đi một dặm là vậy. Đối với người thật tâm hành pháp vô vi thì chỉ tự giải được tánh hư tật xấu qua pháp luân thường chuyển, đêm đêm thực hành đứng đắn thì sự ảo tưởng sẽ không còn, hướng tâm về mọi sự chân chánh mà hành sự, không còn nắm bắt bất cứ một việc gì xấu xa trên đời này, bằng lòng tự tu tự tiến. Kệ: an nhiên chẳng muốn tạo tâm phiền, thức giác bình tâm tự tiến xuyên, trì trệ không còn không ác ý, quán thông đời đạo chẳng gieo phiền. Câu này thầy nói làm người mà thiếu phước á, thì bây giờ mình biết là mình nhìn cái hoàn cảnh kiếp này là mình biết mình có phước hay không có phước. Nếu mà mình làm cái gì khó thành công, trong mình làm bất cứ chuyện gì nó cũng khó thành công hết, mình thiếu may mắn, cái đó chứng minh là mình thiếu phước. Rồi do cái sự thiếu phước đó, mình cũng có những cái mà tánh hư tật xấu, cũng như thường nghĩ sai về người khác, tạo loạn cho chính mình, rồi mình tưởng lầm là mình hay, mình giỏi hơn người khác. Đó là những cái ý tưởng sai lầm mà. Không những cái công chuyện làm nó rất khó thành công, thiếu may mắn, mà những cái tư tưởng của mình nó không có được thanh nhẹ. Mình hay nghĩ sai người khác, mình tạo loạn với chính mình, mình tưởng lầm là mình hay hơn người khác, sai một ly đi một dặm, thì càng ngày nó càng sai hơn. Còn đối với người thật tâm hành pháp vô vi, thầy nói thật tâm nha, chứ thầy không có nói là người hành pháp vô vi. Tại hành pháp vô vi nó có nhiều cái, có nhiều khi là không có thành tâm mà có khi là thành tâm. Mà ở đây thầy nhấn mạnh là thật tâm, thật tâm hành pháp, thật tâm tất cả cái tâm hồn để vô cái việc hành pháp vô vi cho nó đúng, thì chỉ tự giải được tánh hư tật xấu qua pháp luân thường chuyển. Mình lo, mình hành, mình thở, hít thở nhiều để mình giải được cái tánh hư tật xấu của mình. Pháp luân thường chuyển là nó khứ trượt lưu thanh, nó đem những cái sự trầm trượt ra ngoài để cho cái tâm hồn ở bên trong của mình, ở chúng sanh ở bên trong bản thể nó được sạch sẽ, nó được thanh nhẹ. Đêm đêm thực hành đứng đắn, thực hành đứng đắn là phải thực hành đúng và đàng hoàng, là phải làm cho nó đúng. Thì sự ảo tưởng không còn. Ảo tưởng là nhiều khi mình mơ, mình tưởng là mình có cái này, mình có cái kia, mà thực sự mình còn trần trượt mà mình không thấy. Cái trần trượt nó không bao giờ đi tới với song song với cái thanh nhẹ được hết. Một là mình trượt là mình không có được những cái sự thanh nhẹ. Còn nếu cái tâm mình thanh nhẹ thì mình sẽ có những cái thanh nhẹ nó đến với mình. Chứ mình còn trần trượt không để bao giờ mình có những cái mà ấn chứng của những người thanh nhẹ được hết. Hình ra không có sự ảo tưởng, tưởng những chuyện không có thật đó, kêu là ảo tưởng. Hướng tâm về mọi sự chân chánh mà hành sự, mình hướng về cái gì mà chân chánh mà hành sự, cái gì đúng để mình làm cho nó đúng. Không còn nắm bắt bất cứ một việc gì xấu xa trên đời này, hình ra những cái chuyện gì rác rưới trên đời này đó, mình không có đem vào tâm nữa. Bằng lòng tự tu tự tiến, nghĩa là không có ỷ lại, không cầu xin, không có ỷ lại vào tha lực, không có cầu xin ai hết. Bây giờ có điển gì xuống là mình cũng phải tự tu tự tiến, chứ không có ai, cái luật là không ai mà dắt mình đi được. Mình hiểu vậy rồi thì mình không có dám ỷ lại cho ai, mình không đi là mình không tiến thôi, chứ không có ai dắt mình đi hết. Cái đó thầy cũng thường nhắc, không có ỷ lại vô ai. Giờ có ông tiên, ông Phật đứng trước mặt mình, ông cũng không dắt mình đi được. Kệ an nhiên chẳng muốn tạo tâm phiền. Khi mà mình đạt tới cái sự an nhiên rồi đó, thì đâu có muốn làm cho cái tâm mình nó dính vướng bận những cái sự phiền não thế gian nữa. Thức giác bình tâm tự tiến xuyên. Khi mình thức giác, mình hiểu được rồi đó, cõi đời này nó là trần trượt động loạn, thì mình giữ cái sự bình tâm, giữ cái tâm không của mình để tiến vượt qua những cái trở ngại nó đến với mình. Tại trong đời mình nó thế nào cũng có những thử thách, những cái trở ngại mà nó không có đúng với cái ý muốn của mình đó. Nhưng mà mình cũng vượt qua, mình không có lẽ cho cái tâm mình nó phiền vì những cái chuyện đó nó đến. Tại đương nhiên nó phải có, hết cái này tới cái kia. Mà nếu mà mình cứ mỗi chuyện mình mỗi phiền hoài đó, thì không bao giờ mình bình tâm mà mình vượt qua khỏi những cái trở ngại đó. Trì trệ không còn, không ác ý. Khi mà mình tu luyện đàng hoàng, mình không có trì trệ nữa, không có làm biến, không có giải đãi nữa trên con đường tu của mình đó. Thì mình tu mà mình cứ lo giải hoài đó, thì mình không có còn ác ý nữa. Ác ý là do cái trược, do cái trược khí mà nó thúc đẩy mình có những cái ác ý. Do chúng sanh trong này nó không có được điêu luyện, nó mới phóng ra những cái ác ý, phóng ra tà khí. Quán thông đời đạo chẳng gieo phiền. Mình hiểu đời là cái gì, đạo là cái gì. Đời là nó tạm bợ, mượn cái xác này đó để điêu luyện mình, nhưng mà nó tạm bợ. Những cái chuyện gì ở đời cũng là tạm. Đạo là con đường quân bình, dắt mình đi tới cái sự sáng suốt. Mình hiểu cái con đường đi lên và con đường đi xuống như thế nào rồi đó, thì mình không có gieo phiền dai. Tất cả là nó có luật nhân quả. Mình hiểu được cái luật nhân quả thì mình không có dám gieo phiền. Gieo phiền cho chính mình và gieo phiền cho người khác. Các bạn muốn hỏi gì thì cứ tự nhiên nha. Có gì muốn đào sâu thì cứ nói nha. Chứ đừng có nghe suông. Câu hỏi thứ hai, thiện duyên là gì? Thưa, thiện duyên là đến lúc hòa hợp tốt đẹp trong xây dựng, tin cậy lẫn nhau, không có một mảy may gì nghi ngờ cả, chung sức hợp tác trong thích thú. Kệ quý thương tận độ chẳng mê mù, sáng suốt tâm giao chẳng có ngu. Đời đạo phân minh trong sáng suốt, chẳng còn chia rẽ dẹp phần ngu. Thiện duyên. Ở đây thầy nói thiện duyên là khi nào có thiện duyên. Thiện duyên ở đây thầy nói là thiện duyên là lúc, là đến lúc hòa hợp tốt đẹp trong xây dựng, nghĩa là mọi thứ nó hòa hợp, mọi phía khía cạnh nó hòa hợp trong tốt đẹp xây dựng á, và tin cậy lẫn nhau, không có mà tranh giành, không có mà cạnh tranh, không có những cái tham quyền cố vị nữa đó. Thì lúc đó mình mới tin cậy lẫn nhau, mình chỉ biết xây dựng thôi, chứ không phải mình tới đây mình mượn cái điều kiện này để mình tạo lập cái cơ đồ cho chính mình, không tạo cái thế đứng cho mình. Mình không còn muốn cái gì nữa hết, chỉ muốn tu để giải thôi đó. Thì lúc đó mình mới hòa hợp tốt đẹp trong xây dựng, mà mình còn cái ý tưởng mà củng cố địa vị thì mình không có tin cậy lẫn nhau, mình chỉ sợ người kia qua mặt mình hay là chiếm cái chỗ của mình. Không có một mảy may gì nghi ngờ cả, không có nghi ngờ, không có nghi người này tới để chiếm đoạt cái gì của mình, mà chỉ là chung sức hợp tác trong thích thú, thì chỉ biết là đóng góp thôi, thích thú đóng góp rồi, cái đó đúng là thiện duyên. Còn nếu mà không có đầy đủ những cái điều kiện này á, là không có thiện duyên. Không có thiện duyên thì nó không có hòa hợp được, thì tự nhiên nó phải rã. Kệ quý thương tận độ chẳng mê mù. Quý thương tận độ chẳng mê mù, không có mê, không có mê những cái địa vị tham quyền, tham lam tại thế nữa, không có mù. Mê mù là không thấy đường, nhào vô những cái chuyện mà không cần thiết. Sáng suốt tâm giao chẳng có ngu. Sáng suốt thì cái tâm của mình nó giao cảm với bề trên đó, thì mình sáng suốt rồi, mình đâu có ngu. Đề đạo phân minh trong sáng suốt, chẳng còn chia rẽ dẹp phần ngu. Đó, cái đời đạo phân minh mình biết là cái gì tạm, cái gì là cái sự thanh nhẹ. Trong sáng suốt thì mình đâu có còn chia rẽ nữa, mình dẹp cái phần ngu. Ngu là cái ham danh ham lợi đó, cái đó là ngu. Tranh quyền cố vị, củng cố địa vị, cái đó là phần ngu, chứ không phải là phần khôn. Cái gì đâu tạm mà, đâu có ở đây hoài, đâu có cái gì mang theo được, đâu mà dành. Cái đó là phần ngu. Câu số 3. Hỏi tiếng vang do đâu mà có? Đáp: thưa, tiếng vang thanh nhẹ do gốc tiên hình thành tại mặt đất này. Cấu trúc tinh vi từ siêu nhiên, âm thanh vang dội giúp đời thức tâm khi được nghe qua làn sóng êm dịu của tâm linh. Kể gốc tình siêu diệu nguyên căn chiếu, giải tiếng chân hồn cảm thấy yên. Diệu tiếng tâm linh thanh giới độ, quy nguyên chân giác chẳng lo phiền. Ở đây thầy muốn nói gì ạ? Tiếng vang do đâu mà có? Thầy nói tiếng vang thanh nhẹ, tiếng này tiếng vang thanh nhẹ chứ không phải là tiếng vang ồn ào tại thế nha. Tiếng vang thanh nhẹ do gốc tiên hình thành tại mặt đất. Đó. Cái tiếng vang thanh nhẹ này do cái gốc tiên, gốc tiên là nó thanh nhẹ rồi, hình thành tại mặt đất. Cấu trúc tinh vi từ siêu nhiên, âm thanh này nó vang dội giúp đời, chứ không phải là âm thanh nó vang dội nó làm cho mình bực mình, phải không? Cái này là cái tiếng vang thanh nhẹ đó. Thức tâm khi được nghe qua làn sóng êm dịu của tâm linh, là cái tiếng vang này là nó có điển ở trong á, thanh nhẹ. Nó có điển ở trong á, nó vang dội khắp mặt đất này, mà cái gốc nó trừ trên cái cõi tiên thanh nhẹ. Cấu trúc tinh vi từ siêu nhiên, thì cái cõi trên nó cấu trúc cái âm thanh vang dội này, mà cái âm thanh vang dội này nó giúp đời. Khi mình thức giúp cho mình thức tâm khi mình được nghe qua cái làn sóng êm dịu của tâm linh, là khi mình tiếp được cái luồng điển thanh nhẹ vang dội trong cái tâm linh phần hồn của mình đó, thì mình dễ thức tâm lắm. Góc tình siêu diệu nguyên căn chiếu, cái góc tình đó là mình, cái góc của mình là từ tình thương trước khi mình ra đi tha hương xuống đây cầu thực, thì Thượng Đế đã chiết cho mình mang theo cái tình thương, thành ra cái góc tình của mình nó đã có rồi, từ Thượng Đế mà ra. Siêu diệu do cái nguyên căn chiếu, nguyên căn của mình là từ ở bên trên, từ gốc của mình là từ cái Thượng Đế mà ra, thành ra cái căn của mình đó, cái căn gốc của mình, cái bản chất của nó là tình thương, mà tình thương siêu diệu từ bên trên, từ bên trên mình đã có gốc tình siêu diệu rồi. Nguyên căn chiếu là cái nguồn cội của mình vẫn ban chiếu cho mình. Nguyên căn của mình vẫn ban chiếu, mà nói thấp xuống chút xíu nữa là cái tam hồn của mình, cái phần hồn cao nhất của mình ở trên hư không á, nó cũng chiếu cho mình. Nhưng mà nếu mà ở dưới này, cái phần hồn thấp nhất ở dưới thế gian này mà không có chịu mà trụ lên trung tâm bộ đầu á, để tiếp thu á, thì cái nguyên căn nó chiếu mình cũng không có nhận được. Giải tiếng chân hồn cảm thấy yên, giải tiếng chân hồn cảm thấy yên. Thì bây giờ mình phải giải cho cái chân hồn nó tiếng. Mà cái chân hồn của mình đó là cái hồn thanh nhẹ, mình phải lên tới trung tim bồ đầu đó. Thì lúc đó mình mới gọi là chân hồn được. Cái chân hồn đó, cái tìm lại cái bản chất thật của nó, thì mới giải tiếng chân hồn. Cái chân hồn mình nó tiến lên được, nó giải ra khỏi những cái sự trần trượt mà đang bao vây nó đó, thì nó mới tiến lên, thì cái hồn mới cảm thấy yên được. Còn nếu không, cái hồn nó vẫn còn bị động loạn, nó chưa tìm được cái bản chất thật của cái chân hồn. Diệu tiếng tâm linh thanh giới độ, diệu tiếng tâm linh thanh giới độ. Thì đó, thì bên trên thì cái thanh giới, cái giới thanh ở trên, những cái giới mà nó không có ô trượt như thế gian, là những cái thanh giới bên trên đó. Diệu tiếng tâm linh mình và độ cái tâm linh mình tiến hóa. Nhiều tiếng cái phần hồn của mình á, mà độ cho phần hồn tiến hóa. Quy nguyên chân giác, chẳng lo phiền. Quy nguyên là mình trở về cái sự chân giác á, là tự nhiên mình hiểu được, mình hiểu sự, hiểu được cái sự thật, hiểu được cái gì đúng, cái gì sai. Cái đó là chân giác của mình, mình trở về cái sự chân giác của mình á, thì lúc đó mình đâu còn lo phiền nữa, mọi sự đó nó quá rõ ràng, những cái định luật mình đã hiểu hết rồi. Đâu có cái gì mà lo phiền, nó đến và nó đi như thế nào mình cũng thấy rõ rồi, đâu có gì mà phải lo phiền. Ở thế gian này tại mình còn mù, mình không có biết chuyện gì nó sẽ xảy ra, và mình không có biết nó đi về đâu, mà mình cũng không hiểu tại đâu, do đâu mà nó xảy ra cái chuyện này chuyện nọ, cho nên mình phiền, mình dễ bị phiền tại mình mù á. Còn nếu mà mình nguyên nguyên chân giác là mình hiểu hết rồi, mình đâu có phiền nữa, đâu có gì nữa, thấy rõ rệt hết rồi. Căn nào quả nấy, luật nguyên lý của trời đất, luật nhân quả rõ ràng, thì không có gì phiền hết. Cái gì cũng phải chấp nhận để tiến hóa mà thôi. Tại sao tu hoài mà không thấy tiến? Đáp, thưa, tu hoài mà không thấy tiến là vì lòng tham muốn nhiều hơn tu, cho nên cảm thấy mình không tiến. Cứ việc thực hành đứng đắn như ăn cơm hàng ngày, thân tâm của người sẽ được yên vui. Lúc ra đi dấn thân trong động loạn, lúc trở về luôn luôn cảm thấy đường đi rất xa, nhưng phải cố gắng đi thì sẽ tới đích. Kệ, thiền là bước tới cứ hành đi, chẳng có than ván mới kịp kỳ. Thực hiện hàng ngày gieo ý đẹp, thực hành chắc pháp tự mình đi. Ở trong này thầy muốn nhắc mình cái gì á? Anh trong này thầy muốn nhắc mình cái gì?
Là thầy nhắc mình không được tham.
Không được tham nghĩa là mình tu á, cái gì nó cũng có luật, cái gì nó cũng có cái luật công bằng của Thượng Đế. Mình bỏ công nhiều á thì mình sẽ gặt hái được nhiều, mà mình bỏ công ít mà mình muốn được kết quả nhiều á, là cái đó là do cái lòng tham của mình. Thành ra cái lòng tham của mình nó nhiều hơn là cái sự tu của mình. Mình tu ít mà mình muốn được nhiều, cũng như mình làm ít mà mình muốn có tiền nhiều vậy đó. Thế gian thì vậy, còn vô đạo thì tu ít mà muốn được nhiều kết quả. Cái đó là do sự ngu muội. Mình không hiểu cái luật trời. Mình thấy sự thanh nhẹ thì mình tham thôi, nhưng mà mình không có tu sửa làm sao mình trở thành thanh nhẹ. Thành ra mình thấy mình tu mình không có tiếng. Mà khi mà mình thấy mình tu mình không có tiếng á, thì cái nguy hiểm gì nó xảy ra cho mình? Khi mà mình thấy, mình cảm thấy mình tu mà không có tiếng, cái chuyện gì nó có thể xảy ra?
Mình chán.
Mình chán nản. Mình chán nản là do ai? Do ai đưa ra những cái đề nghị chán nản đó?
Lục căn lục trần.
À, những cái phần tử tâm tối nó chỉ cần lợi dụng cái đó để lật đổ mình. Nó đảo chánh, nó lật đổ. Tại mình muốn trở về, mình lấy lại chủ quyền mà. Mình muốn niệm Phật, mình muốn bắt tụi nó niệm Phật để cho nó đi theo mình. Mà bây giờ mình yếu một cái, thiếu dũng một cái, mình yếu một cái là tụi nó lật mình liền. Nó nói thôi thôi, lộn xộn quá, thôi dẹp hết đi. Đừng có làm gì nữa hết á. Không có niệm Phật, không có làm gì hết, mệt quá này. Không có ích lợi gì hết trơn á. Rắc rối quá, thôi dẹp đi. Cái suối mình bỏ hết. Là lúc đó là nó lật đổ mình đó. Nó chỉ chờ cơ hội. Nó cũng mượn con đường tu mà nó lật mình, chứ nó không phải mượn cái lý đời mà nó lật mình. Lúc này nó khôn rồi, nó cũng biết một chút lý đạo. Nhưng mà lý đạo thay vì để cho nó tiến về con đường sáng suốt mà nó không đủ á, thì nó, cái tánh ma giáo của nó sẽ trở về, nó lật lại, nó thôi bỏ hết đi, đừng có làm gì nữa. Thành ra nhiều người tu giữa đường, cái xe nó bị lật là vậy, xe nó bị rớt xuống hố là vậy, đang đi ngon trớn vậy đó, tự nhiên biểu ngưng hết thì không làm gì nữa hết. Đó là bị lật đổ mà không hay. Mình tưởng mình, nhưng mà không biết, mình không biết cái đó là lục căn lục trần. Nó đang đẩy mình lật xuống hố, cái xe nó bị lật à, nó hết chạy được à. Cái nào nguy hiểm là nguy hiểm cho đó. Thành ra người tu phải cẩn thận, phải biết cái nào là cái sự chán nản là không phải của phần hồn. Phần hồn nó biết con đường của nó đi là phải dày công, mà con đường dài, thành ra nó không có đặt cái vấn đề chán nản. Mà khi có những cái tư tưởng chán nản, buồn bực, là mình phải hỏi ngay cái này từ đâu ra, không phải của phần hồn mình. Phần hồn không có những cái tư tưởng đó, thì mới ngăn chặn được những mưu đồ của lục căn lục trần. Nó chỉ chờ chờ sơ hở một cái là nó lật mình, rồi nó đẩy cho xe mình lọt xuống hố, nó không có cho mình tu nữa. Thế ra nguy hiểm lắm, nhiều người bị lắm chứ không phải ít đâu. Thành ra phải cẩn thận. Làm bao nhiêu, thầy nói làm thực hành thì cũng như ăn cơm hàng ngày vậy đó, mỗi ngày mỗi làm, ngày nào cũng phải ăn cơm, mình đâu có đặt vấn đề. Thì bây giờ mình làm cũng như mỗi ngày mình ăn cơm, thì giờ mỗi ngày mình phải hành vậy thôi. Ráng hành đúng, sửa, điều chỉnh mỗi ngày chút một chút, chứ không phải làm cho có lệ. Ăn cơm hàng ngày rồi riết mình làm, như ăn cơm là mình làm có lệ không được, mình phải làm hàng ngày, nhưng mà phải điều chỉnh mỗi ngày cho nó tốt hơn. Càng ngày càng hiểu rõ hơn đạo là gì, những nguyên lý của trời đất là cái gì, mới biết rõ đường đi. Thì lúc đó thân tâm của người sẽ được yên vui. Lúc ra đi dấn thân trong đồng loạn, lúc mà mình ra đi, mình rời khỏi thượng đế, mình ra đi, mình dấn thân, mình xuống thế gian là dấn thân trong đồng loạn. Tại cõi này là cõi động loạn mà, trần trượt động loạn. Lúc trở về luôn luôn cảm thấy đường đi rất xa. Bây giờ mình đã rớt xuống đây rồi, cũng như mình rớt xuống đáy giếng rồi. Bây giờ mình đi về trở về nguồn cội của mình, con đường đó, mình thấy rất xa chứ. Nhưng mà mình không đi rồi ai đi giùm mình bây giờ? Mình thấy nó xa rồi, mình chán nản rồi, ai đi giùm mình? Thì rốt cuộc mình cũng phải đi. Đi được một ly hay một ly, đi được một tấc hay một tấc. Không có chê, đừng có nói là tôi đi mà đi ít quá, đi ngắn quá, không biết chừng nào mới tới. Cái chuyện đó là có đi thì mới có đến, còn không đi là không đến. Đường không đi không đến. Thành ra mình cứ từ từ đi, mà đi càng ngày càng cố gắng thêm, tập trung vô để càng ngày nó càng khá hơn, chứ không phải là cái ù lì đó tu chơi chơi là không được, tu là phải quyết chí tu cho nó đàng hoàng. Kiếp người rất ngắn ngủi, thì nháy mắt là thấy ra đi rồi, đâu có ai mà ở thế gian vĩnh viễn đâu. Nháy mắt là thấy ra đi, ông trời kêu lúc nào không hay, mà mình không cố gắng thì uổng một kiếp người, sau này sẽ nuối tiếc. Thiền là bước tới, cứ hành đi. À, bây giờ mình nói mình thiền vô vi, thiền là bước tới, là phải đi tới, cứ hành đi. Hành là làm tất cả những gì ông thầy ông dạy mới kêu là hành, chứ không phải là ngồi hành pháp không. Không hành pháp mà không hiểu gì hết nó cũng đẩy mình đi lui như thường. Chẳng có than ván mới kịp kỳ, không có than, cái gì cũng phải chấp nhận, không có than. Tất cả là cái gì cũng trời làm cũng đúng hết, không có cái gì sai hết. Cái gì nó cũng đúng theo luật, theo luật tiến hóa, theo luật nhân quả, tất cả đều đúng hết, không có than ván, mà chỉ làm thôi. Vì mới kịp kỳ, trong kỳ này nó cái thời gian nó cũng ngắn hạn. Thực hiện ngày ngày gieo ý định, thực hành chắc pháp, tự mình đi. Thực hiện hàng ngày gieo ý đẹp, mỗi ngày mình phải làm, mỗi ngày mình phải thực hiện những cái gì cần làm, và gieo những cái tư tưởng thiện lành, những cái ý đẹp. Không có gieo sự ác ý trong đầu mình nữa, không có làm cho nó ô trược nữa. Thực hành chất pháp, tự mình đi. Thực hành thì phải chất pháp, đặt tới đâu nói tới đó, hiểu tới đâu nói tới đó. Cái gì có thật thì nói, còn không có thôi đừng có chế, đừng có biến. Thì mình đi tìm chân lý là mình đi tìm sự thật mà. Mà nếu mà mình không có thật thà với mình á, thì cái tâm mình không có phát, cái tâm mình thanh nhẹ của mình không có phát được. Cái luật nó như vậy, thành ra mình hiểu được cái nguyên lý đó thì mình không có được xảo trá với chính mình. Tại khi mà mình xảo trái chính mình á, mình tự gạt mình á, mình tưởng không ai biết, chỉ có mình biết thôi. Nhưng mà cái sự xảo trá đó nó làm cho cái tâm mình không có phát triển được. Cái luật nó như vậy. Thành ra muốn có sự phát triển phải trở về với sự chất phát thật thà, thì cái tâm tự nhiên nó phát. Còn nếu mà mình không có trở về với cái sự chất phát thật thà, mặc dù mấy người khác không biết, nhưng mà cái tâm của mình theo cái định luật tiến hóa thì nó không có phát triển được. Thành ra cái uổng cái công tu hành của mình, tu sai. Tại mình không hiểu luật trời, mình dễ bị tu sai lắm. Thành ra mình phải học đạo là vậy đó. Học đạo là để hiểu được những cái nguyên lý, những cái định luật, để cho mình đi đúng đường, mình điều chỉnh cho cái xe mình nó đi đúng đường, nó không có bị lọt xuống hố. Câu số 5. Hỏi người tu thiền làm sao hiểu được nhiều việc trong một lúc? Thưa người tu thiền hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp, tự giải nghiệp tâm, luồng điển được thanh lọc sau khi hành pháp, thanh tịnh tự động hiểu được nhiều việc trong một lúc, là vì gốc của mọi việc đều từ trong thanh tịnh chiết ra, từ tia từ quang một mà hình thành, cuối cùng cũng sẽ gom về chân lý, tức là sự thật. Nhất bổn tán vạn thù, đồng chuyển vạn thù quy nhất bổn thành duyên, thích tâm quy hội thanh đồng giác, nguyên lý gieo duyên chẳng có phiền. Thì cái người tu thiền theo pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp á, là cái quan trọng là mình phải giải nghiệp tâm. Nếu mà mình không có giải nghiệp tâm á, là mình không có trở về cái sự thanh tịnh được. Mà mình không có trở về thanh tịnh thì mình không có trở về với Phật được. Thành ra ông Phật là ông nhờ ông giải hết nghiệp tâm của ông thành Phật. Bây giờ mình muốn đi đường của ông Phật là mình phải lo giải nghiệp tâm, buông bỏ bớt, từ từ giải ra hết những cái chuyện mà lo phiền không đáng kể, không đáng để cho mình lo buồn. Những cái chuyện thế gian nó tạo thành cái sự lo âu buồn phiền là trong cái đầu óc của mình đó, mình phải giải ra từ từ, mà chỉ có niệm Phật mới giải được. Mà mình niệm ít á, thì nó càng ngày nó càng xâm lấn mình á, nó không có giải được. Thì mình nhìn thấy cái tâm mình dễ bực dọc, dễ giận hờn, dễ sân si, là bao nhiêu đó là thấy cái nghiệp tâm của mình nó còn nhiều quá. ai động tới chút là mình dễ bực mình, dễ giận, dễ tự ái, dễ sân si, ai nó động tới, mặc dù cái đó là sự thật để giúp cho mình thức tâm mà mình cũng tự ái, mình khó chịu, mình bực mình. Cái này là cái luồng điển của mình nó còn quá ô trược, cho nên cái nghiệp tâm của mình nó còn nhiều. Mà khi mà mình thanh lọc được cái luồng điển á, sao nhờ cái pháp này mình thanh lọc được cái luồng điển trược đó, thì tự nhiên cái thanh tịnh á, nó trở về với mình. Mình hiểu được nhiều việc trong một lúc, thanh tịnh mới hiểu được. Còn nếu mà mình động loạn, mình bận lo chuyện này, ghét chuyện kia, đủ thứ thì mình không có hiểu được. Tại vì cái gốc của mọi việc á, đều từ trong thanh tịnh viết ra mà. Từ quan một mà hình thành, cuối cùng sẽ gom về chân lý, tức là sao không? Sự thật. Và tất cả là do cái sự thanh tịnh nó chuyển ra. Mà bây giờ mình phải trở về sự thanh tịnh đó, thì mình sẽ hiểu hết sự thật. Cái đó là đường đi của về Phật Pháp như vậy. Mình tự động, mình trở về tịnh, mình thanh tịnh thì mình sẽ hiểu hết, trở về với cái sự chân giác. Giết bổn tán vạn thù, chắc đồng chuyển chứ không phải là đông chuyển. Giết bổn tán vạn thù, đồng chuyển mới đúng. Giết bổn tán vạn thù, đồng chuyển, ở đây chắc thiếu hết dấu à. Nhất bổn tán vạn thù là mình từ cái nhất bổn là từ Thượng Đế đó, là chỉ có một thôi. Nó tán ra vạn thù là nó phân ra xuống thế gian nhiều cái hình thù khác nhau, là nhiều cái cho vô nhiều cái vật thể khác nhau, có khi vô cây cỏ, vô kim thạch, vô con thú, vô người ta, vô đủ thứ vạn thù đồng chuyển. Nó xuống đây là nó đồng chuyển, là cái nó tiến hóa không ngừng nghỉ, chuyển tới cái này, chuyển từ cái này chuyển tới cái kia, từ cái trạng thái này chuyển tới cái trạng thái khác. Thành ra từ cục đá mà nước chảy nó mòn nó cũng chuyển, cái cây nó bị cháy nó cũng chuyển, chuyển hóa rồi. Con thú nó qua nhiều kiếp nó cũng phải chuyển, nó bị hy sinh nhiều kiếp rồi nó cũng chuyển, rồi con người ta cũng chuyển, luân hồi chuyển kiếp. Được, nếu mà học mà khá thì lên luôn, còn ấy thì phải luân hồi chuyển kiếp, từ kiếp này tới kiếp kia luân hồi liên tục vậy, đồng chuyển. Vạn thù quy nhất bổn thành duyên, vạn thù tất cả là những cái hình này phân tán dưới gian này, nếu mà quy được nhất bổn là trở về hội nhập với Thượng Đế, là cái đó tạo thành một cái duyên tốt đẹp. Cái duyên được trở về hội tụ là một cái duyên, có cái duyên lành mới hội tụ được. Và cái vạn thù quy nhất bổn là mọi vạn linh ở dưới thế gian này mà trở về với cái gốc gác của mình, trở về nguồn cội của mình đó, thành ra cái duyên hội tụ rất là tốt đẹp. Thức tâm quy hội thanh đồng giác, thức tâm quy hội, mình quy hội được trong cái sự thức tâm, mình hiểu được tất cả những cái sự sai lầm của mình đó. Thì mình quy hội được với cái thanh, mà cái thanh á thì nó giúp cho mình giác. Thì tất cả mọi người mà quy thức tâm mà quy hội được á, thì nhờ cái thanh mới đồng giác, đồng hiểu như nhau. Cái giới thanh nó không có cãi lộn, tại vì tất cả đều đồng hiểu như nhau, hiểu được cái chân lý, hiểu được cái sự thật, hiểu được hết những cái nguyên lý của trời đất, thì đâu có cái gì bất đồng ý kiến đâu mà tranh cãi. Mọi sự rõ như ban ngày mà đâu có gì phải cãi. Thành ra tất cả là điều đồng giác, điều hiểu được cái sự thật là cái gì. Nguyên lý gieo duyên chẳng có phiền. Cái nguyên lý là cái nguyên lý của ông trời gieo duyên cho mình, gieo cho mình những cái sự sáng suốt để cho mình hiểu được thì đâu có gì phiền nữa. Nguyên lý gieo duyên chẳng có phiền. Câu số 6 hỏi: nhiều người tu thiền tâm tự thức qua một bé tám, muốn ôm lấy bé và gọi bé là cha, tại sao? Thưa, chung hành chung tiến, cảm thức hội nhập là một, quý thương lẫn nhau, không còn xa cách nữa, thương nhớ lẫn nhau, chung đường tiến hóa của tâm linh. Kệ, quy nguyên thức giác tự giao tình. Trời Phật không xa tự thức minh, nguyên lý thanh cao trời ban phước, tự mình thức giác tự mình minh. Thưa chung hành chung tiến, tự cảm thức, hội nhập là một, quý thương lẫn nhau không còn xa cách nữa, thương nhớ lẫn nhau chung đường tiến hóa của tâm linh. Thì khi mà mình chung hành, chung tiến á, thì mình thấy cái luồng điển nó càng ngày nó càng đi lên thanh nhẹ. Thì nó đi lên á, nó chỉ có hội nhập là một, mà đi xuống á là nó phân tán. Khi mà tất cả mọi người đều đồng hướng thượng á, thì tất cả cái luồng điển nó hợp lại với nhau. Mà mọi người mà hướng hạ thì nó phân tán ra, nó sẽ có sự tranh cãi. Quý thương, khi mà quy hợp được á, thì quý thương lẫn nhau không còn xa cách, nó càng ngày nó càng gần nhau. Khi mình càng đi lên, nó càng ngày nó càng hội tụ. Thì thương nhớ lẫn nhau, chung đường tiến hóa của tâm linh. Như là phần hồn nó chung một cái đường tiến hóa, nó không phân tán. Phân tán xuống dưới thì hướng hạ thì có nhiều ngã lắm. Nhiều ngã đi lắm, muốn ai muốn đi ngã nào cũng có. Mà đi lên nó chỉ có một cái đường tiến hóa, đi thẳng lên trên thôi. Thì càng đi lên nó càng hướng thượng, nó chỉ còn có một con đường thôi. Mà đi xuống này rất là nhiều đường, mỗi người đi một nẻo. Quy nguyên thức giác tự giao tình, mình trở về cái nguồn gốc của mình đó, mình thức giác đó, thì tình cảm của mình hiểu nhau, trao đổi với nhau trong cái tình thương thân thiết. Trời Phật không xa tự thức minh, thì lúc khi mà mình trở về bên trên đó, thì trời Phật đâu có xa mình, tự mình tự thức mà mình sáng suốt, mình hiểu nguyên lý thanh cao trời ban phước. Hiểu được những cái nguyên lý thanh cao là trời lúc nào cũng ban phước cho mình hết. Tự mình thức giác tự mình minh, thì con đường rốt cuộc là mình phải tự thức giác, rồi tự mình sáng suốt lên mình mới hiểu được hết. Là cái đó là cái hành trình của một phần hồn khi mà lìa thượng đế ra đi, để học hỏi, để thức giác, để trở về sáng suốt. Câu số 7. Hỏi: sự sanh tồn nằm ở đâu? Đáp: sự tiến hóa tức là sự sanh tồn từ mặt đất cho đến thiên đàng cũng vậy thôi. Sự tiến hóa tức là sự sanh tồn từ mặt đất cho đến thiên đàng cũng vậy thôi. Sự liên hệ của hai bên rất mật thiết. Kệ quy nguyên thành quả mới sanh tồn. Thức giác bình tâm chẳng ác ôn. Thọ tưởng thanh bình trong kết quả thực hành sẽ thấy, sẽ sống còn. Thì sanh tồn là cái sự sống còn á. Thầy nói là thầy nói cái sự tiến hóa tức là sự sanh tồn từ mặt đất cho đến thiên đàng cũng vậy thôi. Thì cái sự tiến hóa của phần hồn thì từ thiên đàng, từ mặt đất cho đến thiên đàng thì lúc nào nó cũng có sự sanh tồn, phần hồn nó bất diệt mà. Sự liên hệ của hai bên rất mật thiết, từ mặt đất cho đến thiên đàng thì hai bên nó có sự liên hệ với nhau, là mình phải tiến hóa. Là phần hồn nó bất diệt là nó phải tiến hóa. Cái sự sống còn của nó là cái sự sanh tồn, là cái sự tiến hóa thôi. Còn phần hồn bất diệt mình ra phải theo cái luật tiến hóa. Quy nguyên thành quả mới sanh tồn, trở về cái thành quả mới là sanh tồn. Thức mình tiến hóa lên thì lúc nào mình cũng còn hết, sống còn, mình không có bị phân tán, mình không có bị phân ra, nó không có bị tiêu, không có bị tan rã. Thức giác bình tâm chẳng ác ôn. Thọ tưởng thanh bình trong kết quả thực hành sẽ thấy, sẽ sống còn. Mình thực hành thì mình sẽ thấy là lúc nào mình cũng còn, cũng tốt đẹp. Rồi, tuần rồi tôi có nói để kiếm cho các bạn nghe cái clip mà nói là mình nằm niệm Phật á. Thì trong tuần rồi tôi cũng có kiếm ra, mà Thiện cũng kiếm ra nữa. Giờ Thiện đọc lại coi trang mấy, nói cho bạn đạo nghe đi. Hả Thiện?
Cảm ơn, chú đợi tôi tí ạ.
Trang 278.
Vâng, chương 218 của...
Đọc đi, đọc cái khúc đó đi.
Vâng, nó đọc cái đoạn là...
Đoạn mà
cuối là...
niệm Phật ta nằm niệm Phật á trước khi đi ngủ á.
Vâng, cho nên phải nhắm mắt niệm Phật lúc ban đầu ta niệm Phật. Lúc làm việc về nhắm mắt niệm Phật đi, rảnh, khỏe, trước khi đi ngủ, ta không xem chuyện nữa, nhắm mắt niệm Phật, tập lần lần. Lần lần rồi tập tới lúc nào mà nó chỉ nặng ở chỗ này, ở trung tâm chân mày mới thấy có hiệu lực.
Đó,
thầy
có dạy mình là tối mình cái đó là để luyện niệm Phật trong động, nên là mình lợi dụng đi đứng nằm ngồi, thì cái này là lúc nằm. Thầy nói đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật được mà. Thành ra cái này lúc nằm thì cái cơ hội mà để cho mình luyện được thêm một cử nữa đó là trước khi mình đi ngủ á, thì thay vì mình nằm nhiều khi mình ngủ không được, mình đọc truyện hay là mình làm gì á, thầy nói thay vì đọc truyện á, thì mình nằm mình niệm Phật, mình tập niệm Phật, mình tập mình nằm mình niệm vậy mà khi mà nó trụ được ở trung tâm chân mày á là cái đó tốt rồi. Nên chưa đâu có ai nói là không có được nằm niệm Phật đâu, tại mấy người không biết á, thì có thể nói bậy được. Mà bây giờ có giấy trắng mực đen rồi thì không có thể nói bậy được. Thành ra nằm vẫn niệm Phật được. Còn nằm thì cái luồng điển là đương nhiên, nếu mà mình xuất được á thì nó xuất ngang. Cho nên mấy người mà cái điển xuất rồi á, người ta chỉ lo ngủ ngồi thôi, để cho cái luồng điển nó xuất đi lên trên, ta đâu có nằm nữa. Thành ra mình đừng có lẫn lộn hai cái, nhiều khi nghe mà nó không hiểu á, nhiều khi nghe mà không có phân tách được á thì lẫn lộn hết. Giữa cái điển mà nó chạy ngang với lại cái nằm niệm Phật, hai cái nó không có dính líu gì hết trơn. Cái nằm niệm Phật là vẫn luyện được, nhưng mà cái người mà ta xuất được người ta đâu có nằm nữa, người ta lo người ta ngủ ngồi để người ta xuất đi, người ta học đạo chứ người ta đâu có nằm nữa. Còn mình chưa tới cái giai đoạn đó mà mình bỏ luôn, mình không niệm nữa thì bao giờ mình mới xuất được, nghe không? Thành ra những người không hiểu đạo thì dễ bị sai lầm, phân tách cái gì cũng sai, từ điểm này tới điểm kia không có minh bạch, không có phân minh, thành ra nó dễ hướng sai và nó dắt cho mình tu sai là vậy. Thành ra đạo là phải học, đạo là phải đào sâu, chân lý là phải học, chứ không thể nào nói là mình tưởng mình hiểu, mình tưởng lầm là mình hiểu, nhưng mà mình hiểu sai, mình hiểu sai thì đương nhiên mình phải hành sai, nên nó nguy hiểm lắm. Cũng một lời nói của thầy mà mình phân tách không nổi. Rồi bây giờ tiếp tục ha. Thì rồi các bạn còn nhớ tại sao mà Pháp Luân Chiếu Minh mà chú ý cái đúng chưa? Các bạn còn nhớ không? Tại sao Pháp Luân Chiếu Minh mà chú ý tới cái đúng?
Thì cũng nhớ anh Bảo. Rồi. Nhớ là vì hồn với vía nó tương hội, nó liên lạc cái thận,
liên lạc cái thận để làm cái gì,
để mình hít vô thì ép cái thận xuống, ép xuống á, tức là để cho ép cái thận,
hít vô thở ra gì nó cũng ép cái thận hết. Thì khi mà mình ép cái thận á là cái chuyện gì nó xảy ra? Thì mình ép cái thận là chuyện gì nó xảy ra? Từng đời mình có nói á.
Nó giải cái trược ở trong cái thận ra ngoài.
Giải cái trược ra đường tiểu tiện và đại tiện.
Giải trược.
Khi mà mình nằm mình thở chiếu minh á, mình ép cái thận á, thì nó giải cái trược điển ra đường tiểu tiện và đại tiện. Cái đó là cái về cái phần mà điển của bản thể là cái đó. Rồi khi mà mình chú ý tới cái đúng về phần tâm linh á, thì cái sự liên hệ đó, hồn vía được có cơ hội hội ngộ sau khi lập lại trật tự quân bình của thế giới, là trong tương lai á, khi mà mình tập như vậy hoài á, mình có cái sự liên hệ giữa hồn và vía. Hồn là ngay trung tâm chân mày, vía là cái bộ phận đó, là ngay cái rúng, hai cái mình khi mà mình làm chiếu minh á, mình tưởng tới nó thì nó có cái sự liên hệ, mà cái sự liên hệ nó lâu ngày sau này nếu mà mình lập lại đặt được cái trật tự quân bình của thể xác mình á, thì hồn vía nó dễ tương ngộ hơn. Còn một cái điểm nữa mà tuần rồi mình không có nói, mình lấy cái trung tâm dân mày này trang 61 á, thì cái đúng là cái bộ phận, cái trung tâm chân mày là bộ phận của hồn, và cái đúng là thuộc về bộ phận của cái vía. Thì mình chiếu minh là luồng điển của hồn vía được liên kết, vì hồn thức tâm lo tu và không suy nghĩ chuyện động loạn của ngoại cảnh, chú ý quyết tâm trở về với nguyên căn nguồn cội có hồn có vía rõ rệt, thấy không? Hồn vía, hồn mà nó quyết tâm lo tu, sự sáng suốt đó càng ngày càng được vun bồi đó, cái hồn mới nhờ nó quyết tâm lo tu, thành ra cái sự sáng suốt nó càng ngày càng được vun bồi và chú ý những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết đó. Cái sự sáng suốt nó mình được vun bồi, cái hồn nó vun bồi cái ý chí nó, thì sau này nó làm những chuyện không cần, làm những chuyện cần thiết và không làm những điều không cần thiết, là nhờ có cái sự sáng suốt đó nó được vun bồi. Vì hồn thức tâm lo tu và không suy nghĩ chuyện động loạn của ngoại cảnh, chú ý quyết tâm trở về với nguyên căn nguồn cội có hồn có vía rõ rệt, thành ra hồn với vía cùng nhau là trở về, thì cái sự sáng suốt nó càng ngày nó càng gia tăng, và lúc đó mình thấy rõ những cái chuyện gì cần và những cái chuyện gì không cần. Tại nếu mà mình không có sáng suốt á thì mình sẽ làm những nhiều điều không cần thiết, thì nó mất thời gian của mình mà nó làm cho mình động loạn thêm. Còn mình sáng suốt rồi á, tự nhiên mình thấy cái chuyện này tôi không nên làm tại nó không cần thiết, nhưng mà nó làm cho tôi động loạn thêm, thì tôi làm những chuyện cần thiết để cho phần hồn được sáng suốt hơn. Soi hồn có nghĩa là gì?
Soi là tìm kiếm.
Hồn. Hồn là gì?
Hồn là sự thanh tịnh và thanh nhẹ chứ.
Sự sáng suốt, sự thanh tịnh. Trang 73. Soi hồn là một phương pháp giúp chúng ta tìm kiếm lại sự thanh tịnh và sự sáng suốt của chính mình. Theo Đông y học, soi hồn là quy nguyên thần kinh khối óc. Soi hồn, soi là tìm kiếm, hồn là sự sáng suốt, sự thanh tịnh. Soi hồn là một phương pháp giúp chúng ta tìm kiếm lại sự thanh tịnh và sự sáng suốt của chính mình. Theo Đông y học, soi hồn là quy nguyên thần kinh khối óc. Và từng rồi mình nói soi hồn á, thì cái điều kiện cái chỗ mình soi hồn nó phải như thế nào còn nhớ không?
Nhất là mình không được ấn mạnh cái tay cái để
cái chỗ,
ảnh hưởng
cái chỗ mà mình ngồi soi hồn nó phải như thế nào?
Tức là điều kiện nó phải tối đúng không? Nó mà sáng thì mình kéo màn che
ra. Phải tắt đèn. Tại sao mình phải tắt đèn?
Kéo màn gió và phải yên tĩnh.
Mình phải tắt đèn.
Tức là mình ngồi mình tìm trong bóng tối, là mình tìm được cái sáng thực của mình.
Cái đó là quan trọng, mà hồi đó giờ nhiều người không có để ý, không biết là mình soi hồn là phải soi hồn trong bóng tối, không? Mình không có được cho cái ánh sáng nó kích thích vô con mắt của mình, mặc dù nhắm nhưng mà con mắt nhắm mà ở cái chỗ mà có ánh sáng nhiều nó cũng khác hơn là ở trong cái bóng tối hoàn toàn. Giờ các bạn thử nhắm mắt coi, mà mở cái đèn sáng nó chiếu vô trong mặt coi, thấy nó khác. Rồi giờ mình tắt cái đèn mình nhắm mắt á thì thấy nó khác, nó êm dịu hơn nhiều lắm, mình dễ tập trung hơn. Mình đã nhắm mắt là để cho nó không còn bị sự kích thích của ánh sáng bên ngoài nữa, thì tự nhiên là mình phải để tắt đèn. Nhưng mà đó giờ không có ai lưu ý cái chuyện này, thì trong mấy cuốn sách trước thì cũng không có nhắc tới cái chuyện này. Nhưng có những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng. Thì bây giờ mình biết được là như vậy nên mình phải làm. Nếu mà mình làm soi hồn trong ban ngày thì mình cũng không có mở đèn, nhưng mà cũng kéo màn để đóng cửa lại cho nó tối chút xíu, dễ làm hơn. Còn tối thì đương nhiên cái trời nó tối rồi, nếu mà ở ngoài đường nó có ánh sáng nó chiếu vô thì mình kéo màn hoặc là đóng cửa lại rồi mình tắt đèn mình làm. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ mình phải để ý nữa không? Rồi, Pháp Luân Thường Chuyển. Mình phải hạ lệnh như thế nào?
Đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu.
Lúc nào? Lúc nào hạ lệnh?
Mà bắt đầu hít hơi vào, ra lệnh liên tục, không chia ra nha, chia ra ba giai đoạn, tức là khi mình bắt đầu là mình ra lệnh.
Mình ra lệnh. Một cái lệnh liên tục á, thì đúng là ngực tung lên bộ đầu, chứ không phải nói nhiều người ta nói đầy rúng rồi láng thì hít hồi cái người ta mới nói đầy ngực, rồi láng hít tiếp rồi nó tung lên bộ đầu, cái đó là sai rồi. Tại vì họ không hiểu cái lệnh là cái gì, cái lệnh là để làm chi vậy?
Để cho bắt lục căn lục trần nó hành không.
Đó, thành ra mình ra một cái lệnh liên tục, không có chia ra làm ba giai đoạn. Hồi xưa tôi không biết, tôi cũng chia làm ba giai đoạn mà sai, nó chỉ sai mình làm sai một cái thôi, một cái liên tục thôi, thì đúng là ngục tương bộ đầu. Rồi mình cứ hít được tới đâu hay tới đó. Thì nói về cái phương diện thực hành đó, thì mình chia ra làm hai nhóm là sao? Giờ là hai nhóm, là mấy người mà tu lâu á, hơi dài, mà những cái người mới tu hoặc là hơi ngắn, nó cũng có sự khác nhau, nó không có giống nhau, mình phân ra vậy mình mới dễ hiểu. Rồi mấy người mà hơi ngắn á, thì khi hít thì nó làm sao?
Hơi ngắn á, thì khi hít vô thì phải hít mạnh vô và nhanh hơn. Ta này hơi dài thì mới hít nhẹ và chậm.
Tại vì cái người mà hơi yếu á, mà hít nhẹ quá đó, thì cũng như là không có hít luôn vậy. Tôi có thấy, tôi có kiểm phương pháp pháp luân thường chuyển cho nhiều bạn đạo, nhiều họ hít mà không thấy cái bụng nó nhúc nhích gì hết trơn, thấy nó làm gì không có hít gì hết. Cái đó là ta phải cho cái hơi nó vô ra thấy rõ ràng, cái bụng nó phình lên xẹp xuống thấy rõ ràng. Chứ không phải nhiều người hít mà cái hơi yếu xìu mà muốn làm như cái người tu lâu á, hít hồi rồi cái bụng thấy nó đứng yên chỗ mà nó không có nhúc nhích cục cựa gì hết á, thành ra nó đâu có còn thở nữa. Nên cái người mà mới á, thì phải hít cái hơi phải cho nó đẩy cho nó nhanh hơn chút xíu để mình thấy nó hít vô ra rõ ràng. Còn cái người tu lâu thì khác, người tu lâu thì tự động nó phải hít chậm hơn, mà nó cũng có vô ra nhưng mà nó chậm hơn, đẩy hơi đủ dài. Còn người mới là không được. Người mới hít vô mà cái bụng vừa phình lên hết á, là đã hết hơi rồi, đâu có tung lên cái hơi, nó đâu có lên ngực lên bộ đầu được. Nhưng mà kể nó mình dẫn ra lệnh đầy đúng đầy ngực tung lên bộ đầu rồi mình hít được bao nhiêu hít, nhiều khi mình hít vừa vô đầy hết bụng là hết hơi rồi thì thở ra thôi, thì mình tập từ từ mình mới kéo dài lên từ, chứ không phải là cái pháp luân thường chuyển vô là mình làm đúng như ý muốn liền được đâu. Nó phải nhờ cái sự luyện lâu ngày lâu năm á, thì nó mới đi tới cái chỗ mà từ nó cái điểm nó mới tung lên ngực, tung lên bộ đầu được. Chứ người mới không thể nào làm được, mình phải hiểu vậy á. Rồi cái người mà tu lâu rồi đó thì họ phải làm sao cho nó đúng? Khi mà họ hít vô thì họ phải làm hít như thế nào cho nó đúng?
Nhưng mà sau hơi dài thì phải thở nhẹ và chậm lại.
Rồi sau đó cái điểm quan trọng mà để cho cái nó tung lên ngực, tung lên bộ đầu là cái điểm, nó có một cái điểm then chốt rất là quan trọng. Mà nếu mình không có làm cái đó thì nó không có lên bộ đầu được. Cũng không có lên. mà nó cũng
hít chừng nào à, anh bảo hít thì hít hít chừng nào mà mình không còn hít được nữa thì bắt đầu từ từ mình thở ra.
Nhưng mà cái đó không phải là cái lý do mà tại sao mà nó không lên ngực, mà nó không lên đầu, nó có một cái lý do quan trọng mà nếu mà mình không hiểu cái này á là mình không có làm được. Anh Tiến muốn nói
dạ, em đúng góp rồi dạ. Thì nếu mà nói cái người mới đã tu lâu mà nhẹ rồi á thì cái khi mà hít vô thì cũng ra lệnh đầy xuống liền tung bù đầu, nhưng mà khi từ từ nhẹ nhẹ hít vô, khi mà cái bụng nó căng lên rồi, nó không phình nổi lên nữa rồi á, nhưng mà cái hơi còn hít được thì cứ giữ cái bụng đó nhưng mà hít vô, hít để cho hơi nó tung lên ngực. Mà nếu còn dài nữa mà còn được nữa thì mình cứ hít riết như vậy thì hơi nó sẽ tung lên bù đầu. Em xin hết.
Thì đúng cái điểm quan trọng á là khi mà những người tu lâu cái hơi dài á, họ hít vô cái bụng nó căng rồi đó, phải giữ cái bụng căng rồi mới tiếp tục hít lên á, thì tự nhiên nó lên à. Còn mà cái bụng mình vừa căng á rồi mình cho cái bụng nó xẹp xuống rồi mình hít nữa là nó hết lên rồi. Nó không có cái căn bản ở dưới này mà không có vững chắc á, thì nó không có tung lên được, tung lên bồ đầu được. Cái đứa, mình có hít gì hít nó cũng hết lên rồi, nó xẹp rồi, cái bụng nó bị xẹp rồi, nó hết có lên rồi. Thành ra cái người mà tu lâu á khi hít vô cái bụng phình bụng lên rồi nó phải giữ cái bụng căng nó rồi tiếp tục hít nữa thì nó mới lên. Cái đó là cái điểm then chốt cho mấy người tu lâu là phải nhớ cái điểm đó. Thành ra mình cái phương pháp của mình phải hiểu cặn kẽ từng ly từng tí vậy đó, mình làm nó mới đúng. Thì sau này mình có chỉ cho người khác mình cũng chỉ đúng chứ không có chỉ sai được, là tại vì mình hiểu rõ cái gốc gác của mọi sự việc nó như thế nào. Muốn cho nó tung lên ngực, tung lên bộ đầu á là mình chỉ cần giữ cái bụng căng rồi mình tiếp tục mình hít, hít lên là tự nhiên nó lên được bao nhiêu nó lên. Nếu mà dài nữa, nếu mà dài ít á thì nó lên ngực, còn nếu mà dài nữa mình hít nữa thì nó tự nhiên nó lên đầu. Cái đó nó tự động. Cái điểm đó là điểm cần phải hiểu. Ngoài trong sách cũng có ghi rồi nhưng mà sợ nhiều khi đọc mình nó không hiểu. Ở đây phân tách ra cho dễ hiểu ha. Mà cái điểm quan trọng nữa, không cho nó động cái quả hầu là phải làm sao?
Dạ không cho xuống rúng.
À, không cho nó xuống dưới cái bụng.
Chỉ sử dụng cái bụng thôi mà cũng không cho hơi lên sử dụng cái ngực nữa.
Không cho nó xuống dưới cái bụng, dưới cái rúng của mình đó. Thành ra cái pháp của mình đó, nói nó đầy rúng chứ đâu có nói đầy bụng. Nói đầy rúng là để cho người ta lưu ý là từ rúng trở lên đó. Mới kêu là đầy rúng chứ cái rúng sao đầy được. Phải không? Chỉ có cái bụng nó đầy thôi chứ cái rúng đâu có đầy được. Nhưng mà nói ra lệnh là ra lệnh đầy rúng để cho nó chú ý, đừng có cho xuống dưới cái rúng. Chứ không có động cái quả hầu. Quả tầm mùi nó xông lên, xích nóng nó lên trên nóc đó, là nó lên cặp mắt của mình đỏ hết. Nếu mà mình làm mình ép xuống dưới là không có đúng. Các bạn có gì muốn hỏi về Pháp Luân Thường Chuyển không? Thì những cái điều kiện để cho thở đúng là có gì đâu, nhắc lại đi. Là thứ nhất là cái lưng phải thẳng phải không? Cái đầu phải thẳng phải không? Coi lưỡi răng thì răng nhắm mắt. Ý nhìn thẳng từ giữa trung tâm chân mày tới trước. Tập trung trên đỉnh đầu. Rồi bắt đầu từ từ hóp bụng vô là xẹp bụng để thở ra hết. Khi thở ra hết rồi mới thầm niệm đầy rúng đầy ngực tung lên bầu, lúc đó là mới hít vô. Nhưng mà cái quan trọng là đừng cho cái hơi thở nó bị gián đoạn, đừng có bị ngắt á. Nhiều người cái hơi ngắn quá mà muốn thở chậm, cái hơi thở nó bị cắt, đứt cái thành nhiều khúc. Nó không phải một cái hơi liên tục. Cho nên là cái hơi nó bị cắt khúc. Là tại vì thở chậm quá mà cái hơi mình yếu. Mình không có thở chậm được, thở yếu là phải thở nhanh, thở nhanh hơn chút chứ không có thể thở chậm. Rồi khi mà nó dạng, mình mạnh rồi đó, tự nhiên là mình thở chậm được, nó không có bị đứt. Cái hơi thở mình nó phải tròn, nó đều với nhau, nó không phải lúc nhanh lúc chậm, mà nó phải đều với nhau. Hít vô thở ra cái bụng cũng vậy, cái bụng nó phình ra đều mà nó xẹp vô cũng đều nữa. Mình làm theo khả năng của mình thôi, đừng có làm quá sức thì nó hư à. Hơi thở nó phải tròn như là cái bánh xe nó quay vậy, nó mới giải cái trượt điểm ra. Rồi thiền định nó phải làm sao? Thiền định là có mấy điểm quan trọng là phải làm sao?
Dạ, thiền định có cái điểm quan trọng là chẳng hạn như cái khi mà mình pháp luân thường chuyển rồi thì mình cũng ngồi đúng y như tôi thấy đó, nhưng mà nếu mà mình ai ngồi kiết già thì phải nên bỏ qua bán già hoặc là xếp bằng cho nó thoải mái, để mà khi mình thiền được lâu hơn nó thoải mái hơn. Còn khi mà rồi mình cũng ngồi với cái tư cách thoải mái rồi thì cái ý mình cũng mắt cũng nhìn ngay trung tâm Bồ Đề, ở trung tâm chân mày hướng thẳng đó trước, ý cũng trên đỉnh đầu rồi, mình cũng hướng về một vị Phật nào đó rồi mình thả lỏng. Khi mình thả lỏng đó, mình để mình dỗ ngủ thôi. Còn nếu mà mình có động thì mình niệm Phật ba bốn câu gì đó rồi đỡ mình lấy lại cái thân bằng rồi thì mình cũng thả lỏng để mình dỗ ngủ.
Nếu còn thiếu cái gì các bạn đạo nào thêm vô dùm đi.
Còn thiếu cái là
thiếu cái lưng. Anh Tiến anh nói còn thiếu cái gì?
Dạ, giữ đầu và lưng thẳng.
Còn gì nữa?
Phải có cái đảnh lễ, phải có cái mà ra lệnh.
Đảnh lễ Phật.
Còn lên đảnh lễ Phật hồi nãy anh quên nói cái đó. Tập trung trí ý lên đỉnh đầu, ý thầm nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Cứ chỉ chú tâm lên xoay ốc một chút thôi. Trang 81. Trang 81. Con bạn mở cuốn sách ra đi, trang 81. Giờ có sách vở đàng hoàng rồi, đâu có nói ẩu được. Trang 81. Mở sách ra đi. Giờ đi học thì phải có sách vở đàng hoàng nhé. Trang 81. Tập trung trí ý lên đỉnh đầu, ý thầm nguyện xuất hồn lên đỉnh lễ Phật. 6 chữ thôi nha, không có thêm nha. Mà cũng không bớt nha. À, không thêm không bớt nha, 6 chữ thôi nha. Xuất hồn lên đỉnh lễ Phật. Chỉ chú tâm lên xoáy ốc một chút thôi. Rồi sau đó nhìn thẳng trung tâm chân mày trong suốt thời gian thiền định. Vì thiền định á, cái quan trọng á, là ý chí thả lỏng, tâm phẳng lặng, ý dỗ cho ngủ, ngồi càng lâu càng tốt, nên là mình không có cho nó cục cửa, nó phải ngồi yên. Nếu mà phải ngồi yên, không có cho cục cửa nó, thả lỏng, tâm phẳng lặng, ý dỗ cho ngủ, rồi ngồi càng lâu càng tốt. Khi mà bị ngứa mình á, chỉ niệm Phật, tê chân cũng chỉ niệm Phật thôi. Còn ngồi thiền mà quậy qua quậy lại á, đó là tà khí chưa gian hay là tà khí xâm nhập. Pháp luân thường chuyển chưa đúng chiều, đi ngược chiều. Nó chấn động cái khối thần kinh cho nên cửa quậy. Cho nên lúc mình thiền định á, là phải ngồi yên. Như cái tượng Phật kìa mới kêu là thiền định. Không có được cửa quậy. Cửa quậy là chưa có được á. Phải luyện tiếp. Đúng pháp không được cục cửa, ngồi đâu phải ngay ngắn, không quẹo qua quẹo lại được, thẳng rẳng một đường, ý chí hùng mạnh thanh tịnh du dương. Trang 82. Viết chữ đậm á, làm đúng pháp á là không có được cục cửa nha. Ngồi đâu phải ngay ngắn, không quẹo qua quẹo lại, không có được gục đầu cong lưng á nha. Đó, nên mấy cái đó là mấy cái điểm mà cần nhớ. Thành ra về dở cuốn sách này ra đọc lại đi, có nhắc mấy điểm này đọc lại cho nó vô, cho nó nhập tâm nữa không? Mình thấy cái của Thiện đọc qua cái trả lời cho cái câu hỏi của anh Tiến ở tuần rồi không? Là nằm niệm Phật được á. Anh Tiến có ghi ra
đúng là đấy chú ạ. Cái đấy là đúng chỗ trước Thiện chú thắc mắc đấy.
Trang 278 đó nha anh Tiến. Có ai cần nói là nằm niệm Phật không được, anh dở cái đó ra cho anh ta đọc nha.
Dạ, thì tại vì hôm đó em lãnh cái cuốn này được rồi là em mới coi tới trang 90 rồi. Nhưng mà Cho nên nó lâu cái bạn đó hỏi thì em biết cái trang 88 là ở trên đầu dòng xuống khoảng 6 phần 10 là có cái câu đó, thành ra em chỉ chỗ đó thôi.
Rồi kỳ sau nhớ ra đem cái đó lại cho họ đọc. Dạ. Đọc cho họ nghe. Để xóa tan những cái sự ý nghĩ sai lầm đó. Này có giấy trắng mực đen đàng hoàng mà.
Em hỏi anh Bảo.
Ừ.
Chỗ mà đầu thẳng rút cằm vô á, em thấy mấy của thầy chụp trong cái phương pháp công phu á đâu có rút cằm vô.
Rút cằm là để cho cái xương sống nó thẳng thôi, thầy làm tượng trưng cho mình coi vậy thôi, chứ rút cái cằm vô là để cho cái xương sống nó thẳng, mình rút vô chút xíu thôi chứ không phải là làm quá trớn đâu, nghĩa là để cho mình lưu ý để cho cái xương sống mình nó dễ thẳng hơn thôi, không có gì hết đó. Tại phần lớn mấy người thầy rút thầy đi rồi, thành ra thầy ngồi kiểu nào nó cũng đi. Còn mình tập thì mình phải ráng làm cho nó đúng, cho cái xương sống nó thẳng. Cái quan trọng là cái xương sống và cái đầu nó thẳng. Tại mình rút như vậy thì cái đầu mình nó cũng thẳng lên, mà cái xương sống mình nó cũng thẳng lên, nó thành một cái đường một ấy, cho nó dễ, cái luồng điện nó dễ xuất phát. Còn thầy ngồi kiểu nào nó cũng đi mà, thầy khác rồi. Nhưng mà mình phải tập kỹ hơn. Rồi có gì thắc mắc nữa không? Mình phải tập kỹ hơn để cho mình lưu ý là giữ cái đầu thẳng, cái xương sống nó thẳng. Các bạn đạo có
gì? Mình thấy cái pháp này vậy chứ mà thật sự khó hành lắm anh Bảo. Với là hai nữa cũng mình khó mà dìu dắt hay là giúp đỡ bạn lắm. Vừa rồi có một bạn đó, một bạn nữ, nay khoảng 70 tuổi, sơ hồn để cái tay trong con mắt. Mà bà xã em nói là xin lỗi bà trước rồi, nói chị để em vô giúp đỡ chị, em theo sự hiểu biết của em chị để cái ngón tay này ở ngoài dành xuông cái mắt chứ không phải để trong con mắt. Mới vừa kéo ra cái bà thấy vô trong con mắt, bà nói tôi vậy quen rồi. Thì bà xã em nói thôi vậy em xin lỗi chị nha. Rồi bà xã em đi. Rồi là có một bạn cũng như là bây giờ là đại khái nguyện đi. Thì nguyện là con là đệ tử là Nguyễn Văn Tiến tu hành đắc đạo, Nguyễn Văn Tiến là 50 tuổi tu hành đắc đạo rồi này kia đó. Thì cái đó vừa rồi em cũng có nói là trong cái câu nguyện là thầy không có nói vậy. Hầu trước á là tôi còn có cái là con nguyện xin xuất hồn nên để lễ Phật, nhưng mà sau này tôi biết là trong đó chỉ có 6 chữ thôi là xin xuất hồn lên đảnh lễ Phật, không có xin nữa. Thì mấy bạn nói giật cũng là tôi quen rồi, bỏ được thì thôi giờ coi như mình hết giúp đỡ hết chỉ luôn.
Cái đó mấy người mà không có cầu tiến mà không chịu sửa sai á thì cái đó mình đâu có làm gì được, thì để
dạ,
cho
thì giờ cũng chịu thua luôn.
Dạ, thì mình chỉ giúp được những người nào có tinh thần cầu tiến mà muốn học hỏi, mà muốn điều chỉnh, muốn sửa sai thì cái đó mình giúp được. Chứ mấy người mà người ta đã đi tới cái trình độ mà người ta không còn muốn biết cái gì đúng cái gì sai nữa là thôi mình đâu có làm gì được. Nó, họ đã chọn con đường đó rồi, mình đâu có ép được. Mình chỉ là sẵn sàng giúp đỡ những người nào có tâm cầu tiến, muốn học đạo, muốn làm cho nó đúng thì mình hướng dẫn, còn nếu không thôi. Cái đó là cái quyền tự do của mọi người. Kiếp này không làm đàng hoàng thì chờ không biết khi nào mới có cơ hội lại, thì cái đó là cái quyền tự do của họ, chứ mình đâu có được. Có ông Phật ở đây ông còn không giúp được. Nói gì là
thì đúng vậy rồi, thì mình nói với anh em cũng có nghĩ vậy. Ví dụ những bạn nào cầu tiến thì mình mới giúp được, chứ còn những bạn không muốn cầu tiến thì cũng khó giúp lắm. Vì đó, người ta cứ theo cái ý họ không
ta
à.
Tưởng, ta
đôi
không biết.
Khi có những bạn em giờ em cũng nghe nói tu hành không lo tu hành, nó lo tối ngày súng lỡ nói không à, nói lý không à, thì sau giờ em cũng chịu thua luôn.
Thì người ta không có nghe lời giảng của thầy, người ta cho những cái lời giảng của thầy là lý. Thành ra những cái gì mà thầy giảng, những cái kho tàng quý báu mà thầy để lại á, đối với họ là rác, thầy đâu có xài. Cái mà không xài là thành rác. Mà những cái lời giảng của thầy mà họ không hiểu, họ không có đào sâu, họ không nghiên cứu như thầy dạy á, họ đâu có bao giờ được nghe những cái lời nhắc nhở của thầy là phải nghiên cứu, phải học đạo hàng tuần, họ đâu có nghe được, nghe mấy cái đó. Tại cho cái này là rác mà, không cần thiết. Thành ra đâu những cái lời nhắn nhủ của thầy á, họ đâu có cái phước mà được nghe. Ông Phật ổng nhắn nhủ dạ cho mình nhiều lắm chứ.
Dạ, bởi vậy nhiều khi á, rồi mấy bạn đó rồi em cũng rắn mắt. Nhiều khi cái hồi chung lại cũng 5-10 bạn, các em cũng rắc mắc, em nói nếu mà bây giờ không học cái lý, cái chân ngôn của thầy vậy, tôi hỏi bạn, các bạn ở đây á, là răng kề răng co lưỡi, nó có bao nhiêu cái tác dụng? Không có bạn nào mà nói được tới 5 cái hết. Nhưng mà thật sự là nó 8 cái có lợi, mà chẳng có bạn nào nói được tới 5 cái. Bạn nào nói nhiều lắm là cũng 4 cái thôi. Thậm chí có bạn nói có 2 cái thôi.
Đó,
như vậy thì bây giờ mình đi học, chẳng học như học trong room như vậy để mình đào sâu ra, thì mấy bạn nói là ngầu lỡ nói lý không?
Bởi vậy cái pháp lý mà không vững là làm sao mà tu, biết đường đâu mà tu. Cái pháp của mình nắm không vững mà hỏi cái động tác, mỗi cái động tác như thế nào không hiểu, không có giải thích nổi, mà hỏi tại sao mà phải chú ý cái đúng đó, đố mà giải thích nổi, phải không? Cái pháp mà nắm không vững, không biết, cái thầy kêu là trước khi tu cái này là phải nghiên cứu, mà mình không có nhiều nghiên cứu, mình nhảy vô mình làm đại rồi làm sao, đi nửa đường cũng đi sai à. Cái điều kiện mà để tu cái pháp này thầy có nói rõ ràng mà, phải không? Điều kiện của tu pháp này thầy nói làm sao đâu, giờ ôn lại đi. Điều kiện để tu vô vi mà phải làm sao, trang máy nói đi, lật ra coi trang máy. Điều kiện tu vô vi
có làm biểu mà làm thề
nữa gì nữa, trang 25
mươi lăm nghiên cứu sách vở, nghiên cứu không giảng được thầy có ghi hết trong đấy rồi,
nghiên cứu thật kỹ trước khi hành, có ai làm đúng không? Muốn tu thì phải đọc sách cho kỹ, coi phương pháp rồi thấy khả năng của mình có thể tự cứu tự sửa để tiến hóa không, chứ không nên nghe ai nói mà làm đại, không được. Phải nghiên cứu cho kỹ, thực hành cho đúng. Mà cái pháp vô vi là khi vô thực hành là phải liên tục, chứ không phải tới đó rồi ngưng. Khi chúng ta muốn tập vô vi, chúng ta phải nghe, nghiên cứu những tài liệu của vô vi và xét cho nó thiệt kỹ, cái này có hại cho mình không, phương pháp này thực hành ra sao. Đó, phải nắm rõ cái phương pháp công phu. Cho nên tôi đã làm ra cuốn băng video rất rõ ràng để cho mọi người noi theo đó mà đi. Tôi không muốn cho người khác vậy, vì mỗi người một ý cứ thay đổi, và chính tôi làm cho mọi người nghiên cứu và thử thức học để tiến, như tôi đã luận được cái pháp này, học để tiến nha. Chứ hỏi chứ mấy người mà ngồi thiền mà không học chứ có làm đúng như thầy dạy không? Đâu có bao giờ thấy những cái lời khuyên của thầy đâu. À, quý vị cũng luận được cái pháp này như tôi, và chúng ta đồng hành đồng tiến thì mới đem lại sự bình an cho nhân loại tương lai. Bởi mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu. À, có bỏ ra thời gian tìm hiểu không? Không, lý thuyết khỏi cần hiểu. Đi đúng đường thì tự nhiên mới phát triển, tìm hiểu mới đi đúng đường. Còn không có tìm hiểu thì làm sao đi đúng đường? Thế gian kỹ thuật đọc, hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Như những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi, phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ, còn cái này kỹ thuật cũng không biết luôn. Cho nên những người tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên nó sẽ tiến. Mình nghiên cứu, có gì mình phải bàn bạc. Có bàn bạc không? Có nghiên cứu không? Cơ hội con người nó vắng tắt lắm. Thấy sống mấy chục năm rất vắng tắt, mà mình nắm được cái cơ hội mà mình không nghiên cứu, uổng lắm. Bởi vì cái phương pháp này là trở về với thực chất của chính mình, mà mình tu đắc, không có ai tu giùm mình, mình chả có tu giùm cho ai. Nhớ cái chỗ đó. Đó, cái điều kiện này, cái điều kiện đầu tiên để tu pháp vô vi mà còn không biết nữa là làm gì? Tội nghiệp không? Những gì thầy giảng đâu nghe, cái này là lý thuyết mà. Tuy nhiên những lời thầy giảng nó đâu nghe, nhưng mà vô vi nó có hai nhóm. Mình thấy rõ nhiều người không hiểu, mà bị lục căn càng nó dẫn đi thì nó khỏi khỏi cần học. Cái này là lý thuyết, nhưng mà nó không biết lý thuyết là cái gì mà siêu lý là cái gì. Tội nghiệp lắm, lẫn lộn hết trơn, nhầm lẫn trong nhầm lẫn, thành ra uống một kiếp người tu cũng đi tới đâu. Tội nghiệp, nhưng mà không làm gì hơn, cũng đành chờ rồi, chờ nhiều kiếp nữa chứ sao bây giờ. Trình độ đâu có mua bán được. Rồi các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Tình sao không?
Em có ý kiến ạ.
Dạ.
Em có ý kiến là ví dụ như là mình thực hành pháp thì đang cái lễ kiếng ấy, lễ kiếng 50 lễ đấy mà mới được một nửa, xong nó có người vào động loạn mà không trả lời không được, thế là phải bỏ ra trả lời. Thế thì đến lúc về sau này để làm lại hay là lại cứ tiếp vào cái một nửa đấy, thế nó đủ 50 hay là làm lại từ đầu ạ?
Tại sao phải trả lời? Tại sao phải trả lời?
Dạ, họ ở ngoài họ vào họ hỏi mình.
Hỏi thì mình cứ làm tiếp tục đi, xong rồi mình trả lời.
Có nghĩa là không tiếp khách ngang ạ.
Không có ai cứ làm. Giờ đó là giờ thực hành của mình, ta thấy mình đang thực hành mà, đâu có gì mà phải quấy rầy.
Vâng. Đấy, em không biết thì em hỏi. Thế nên là hôm ấy như thế như vậy, xong rồi sau là em làm lại thì em làm lại ngay từ đầu.
Làm hả? Phải làm lại là ngay từ đầu, mất công không?
Dạ.
Tại vì mình phải hiểu tại sao mình phải làm 50 lần, tại sao mình phải lại 50 cái. Cái lý do quyền bí của nó là như thế nào? Tại sao mình phải lại 50 cái? Trong sách
thầy, thầy sách... sáng... thầy sáng chế ra, thầy bảo là lại 50 cái để mình cứ theo
cái đó vậy. Bây giờ chị Tình về đọc lại cái phần mà lễ kiến thì Tình sao nói cho tụi này nghe nha.
Dạ vâng ạ.
À, nhớ đọc kỹ cái phần mà lễ kiến á, thì có hỏi cái tại sao mà lại 50 cái.
Vâng.
Trong mấy cái phần vấn đáp đó cũng có các nghĩa.
Vâng.
Nha. Có vâng. sách thì phải tận dụng, như thời gian đâu có chờ đợi mình.
Vâng.
Thời gian không có chờ đợi mình đâu. Mình nói để mai mốt đi. Không biết mai mốt là chừng nào còn ở đây không à.
Vâng.
Bây giờ có hết trong sách nè. Những cái gì mà chị muốn hiểu, những cái câu hỏi mà tôi đặt ra là trong sách có ghi hết.
Vâng.
Coi trong cái phần vấn đáp, coi trong cái mục lục rồi cũng biết à.
Vâng, em xin cảm ơn.
Thiếu cái gì hết trơn. Bây giờ các bạn không có thiếu cái gì hết trơn. Những cái gì thắc mắc về phương pháp công phu là có viết ở trong hết rồi. Là mấy người nào mà không có chịu học thì thôi, cái đó là quyền của họ. Thành ra thầy nói nhiều khi những lời khuyên của thầy mà nó cũng từ khước luôn nữa mà. Những lời nhắn nhủ của thầy mà cũng từ khước luôn, không thèm nhận. Ông thầy, ông Phật ông cũng chịu thua chứ ông đâu có làm gì. Mình đâu có hơn Phật được. Các bạn có nghe câu đó chưa?
Dạ, em có nghe một cái đoạn thầy nói tôi đâu có trao cái gì của tôi cho bạn. Tôi chỉ lụm những cái bạn mà các bạn bỏ quên và các bạn xài phung phí, tôi đem ra tôi sắp lại cho có trật tự, tôi trao lại cho bạn mà các bạn còn không thèm đón nhận.
Ừ. Đó, thành ra những cái đó họ tự khước là cái quyền của họ thôi. Thành ra mình thấy rõ là cái người có tâm tu, thật tâm tu nó khác. Còn mình tu chơi, tu giỡn thì nó khác. Này nó cũng có pháp tu này, nó không phải đơn giản, nó không phải là chuyện chơi đâu. Tu phải thật tâm mà dốc lòng dữ lắm đó. Mình nghiên cứu cái gì cũng phải kỹ càng mới mong có ngày tiến hóa. Còn mình tu chơi tu giỡn kiểu đó thì ngồi đại làm sao cũng được đó, thì nó cũng chẳng đi tới đâu. Nhiều khi nó còn đi sai đường, còn tai hại, kêu bằng bất minh đó. Tội lắm. Nhưng mà bây giờ mình thấy mình có phước, mình ráng mình hưởng cái phước của mình đi, để cho mình không uổng một kiếp người. sau này có ra đi cũng không có nuối tiếc, là mình đã làm hết những gì mình đã làm, cần phải làm mình đã làm rồi, không có quan phí thời gian. Rồi từ sau mình coi lại cái phần niệm Phật ha. Các bạn về đọc lại cái phần niệm Phật đi, rồi từ sau mình coi lại. Rồi cái gì quan trọng cần phải nhắc.
Vâng, rất cảm ơn chú Bảo.
Rồi, cảm ơn các bạn.
Xin chào anh Bảo nhé. Xin chào các bạn đạo.
Các bạn.
Chào các bạn.
Chào anh Bảo. Chào. Em xin chào các bạn đạo. Chào anh Bảo.
Rồi, chào các bạn. Tắt nha.